Xin chào, mình là Tom WC đây. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Cùng đón xem chủ đề ngày hôm nay Tom mang đến cho các bạn là gì nhé. Chủ đề ngày hôm nay khá là quen thuộc và chắc chắn rằng chúng ta đã gặp không ít lần trong quá trình tiếp cận khách hàng qua điện thoại. Đó là nên làm gì khi tiếp cận nhưng bị khách hàng từ chối. Khách từ chối à? Có rất là nhiều nguyên nhân các bạn ạ. Khách không nhu cầu, khách không tiền, khách không hứng thú, vân vân. Vậy thì có bao giờ chúng ta thắc mắc rằng mình đem lại lợi ích cho khách hàng nhưng sao khách hàng lại từ chối mình nhỉ? Chia sẻ với các bạn rằng theo quy tắc 10-80-10 thì có 10% khách hàng các bạn tiếp cận khách hàng đồng ý lắng nghe. 10% nữa khách hàng không bao giờ đồng ý nghe. Con số này mới quan trọng nè. 80% chính là cái số khách hàng mà đang chờ anh em chúng ta khơi gợi những cái nhu cầu và hướng khách hàng đến để khách hàng biết và sử dụng dịch vụ. Nói vui trong nghề á, tôi gọi cái việc từ chối khách hàng á, là món khai vị. Bởi vì các bạn biết làm sao không? Đa phần á, các khách hàng lớn của công ty á, rất là tiềm năng cũng đều được chuyển đổi từ các khách hàng từ chối mà ra đó các bạn. Thế thì làm sao vượt qua tình huống từ chối của khách hàng trong trường hợp khách không quan tâm, không tìm hiểu một cách tích cực nhất đây các bạn? Có chiêu hết đó các bạn. Chiêu gì mà hơn 60% các bạn đã áp dụng và thành công? Cùng Tâm tìm hiểu qua hết video này để biết nhé. Rồi, bước 1. Khi khách hàng từ chối, việc đầu tiên là chúng ta hãy lắng nghe nguyên nhân, cố gắng nghe trọn vẹn vấn đề của khách. Lâu lâu á nên phản hồi lại, dạ em nghe, còn gì nữa không ạ? Đó, đơn giản là như vậy thôi. Cố gắng đừng chen lời khách, chỉ lắng nghe thôi là đủ. Bước 2, đồng cảm, trấn an khách, cho khách thấy rằng nếu bạn là khách, trong trường hợp đó bạn cũng sẽ lo lắng như vậy. Chia sẻ ví dụ tương đồng, khách hàng mà bạn đang hỗ trợ cũng đã từng gặp trường hợp tương tự như khách. Bước 3, phân tán sự tập trung của khách hàng. Để làm chi vậy? Để khách hàng quên đi việc mình đang từ chối. Vậy thì phân tán bằng cách nào? Chúng ta đặt những câu hỏi về công việc, về tình hình kinh doanh, về những kỳ vọng nếu như có một kênh đầu tư khác ngoài kênh đầu tư hiện tại. Từ những thông tin mình khai thác được, các bạn có thể chia sẻ những ưu điểm mà kênh đầu tư hiện tại mình muốn mang đến cho khách đáp ứng được. Từ đó thuyết phục khách hàng lắng nghe. Thì chúng ta tránh sử dụng các câu hỏi như sau. Sử dụng câu hỏi dạng có không, hỏi quá sâu vào đời sống riêng tư cá nhân của khách hàng, hỏi quá nhiều nhưng không chia sẻ được thông tin gì cho khách. Bước 4, đi vào khai thác nguyên nhân khách từ chối. Vậy tại sao chúng ta cần phải có bước này? Bởi vì nguyên nhân đầu tiên khách hàng chia sẻ cho các bạn có thể là lý do vu vơ để mà khách hàng từ chối chúng ta thôi. Bây giờ sau khi chúng ta tìm hiểu được công việc, tìm hiểu được kênh đầu tư, tìm hiểu được các cái mong đợi của khách hàng thì lúc này chúng ta mới bắt đầu đi vào xác định đâu là nguyên nhân thực sự khách từ chối. Vì vậy, ở bước này chúng ta nên xác nhận lại một lần nữa vì sao khách hàng từ chối, chứ muốn tìm hiểu thị trường. Bước 5 cũng là bước cuối cùng, chúng ta đi vào xử lý từ chối. Rồi, đơn giản thôi, bằng việc giải thích những lo ngại, những vướng mắc của khách hàng từ những thông tin mà chúng ta khai thác được ở các bước trên. Mình đưa ra giá trị, lợi ích của kênh đầu tư mang đến cho khách hàng, từ đó để thuyết phục khách hàng tiếp tục lắng nghe và tìm hiểu các bạn ạ. Rồi, vậy là mình đã xong các bước xử lý từ chối khách hàng rồi đó các bạn. Lấy ví dụ tình huống cụ thể, khách từ chối vì không quan tâm đến kênh đầu tư. Em biết đây là kênh đầu tư mới, rất là tiềm năng á, nhưng mà cũng ít có người quan tâm và biết đến à. Không biết mình có phải người Hà Nội không ạ? Lúc này, để phân tán sự tập trung của khách hàng, bạn hỏi thêm, em nghe giọng mình hay quá ạ. Mình là người Hà Nội đúng không ạ? Không biết mình đang công tác lĩnh vực nào? Là bạn chia sẻ, bạn hỏi thêm các thông tin về công việc của khách hàng. Khi biết được khách hàng làm kế toán cho một ngân hàng, thì bạn chia sẻ thêm, chị giỏi quá. Ai làm kế toán đều cũng có đầu óc nhạy bén hết á. Bên em cũng có nhiều khách hàng giống như chị vậy á, cũng đầu tư rất là thành công. Đấy, lúc này bạn nhân viên mới xác nhận lại một lần nữa nguyên nhân vì sao khách lại chưa tìm hiểu. Bây giờ bạn nhân viên tư vấn mới đi vào nhấn mạnh là đây là kênh đầu tư của người bận rộn. Vì sao? Vì để giao dịch được, khách hàng chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone thôi, có kết nối internet là khách hàng có thể giao dịch được rồi, bất cứ ở đâu và bất cứ thời điểm nào. Đến đây thì khách hàng mới bắt đầu chịu lắng nghe hơn và khách hàng tiếp tục trò chuyện với bạn. Như vậy là mình đã giải quyết được vấn đề từ chối khách hàng rồi đúng không các bạn? Ví dụ tiếp theo Tom mang đến cho các bạn là khách từ chối với lý do không đăng ký tham gia lớp học. Sau khi nhân viên xác nhận lớp học khách đăng ký là thương vụ cổ phiếu tiềm năng năm 2023, khách báo mình không đăng ký. Lúc này bạn nhân viên nói, có thể trong quá trình mình lướt web, truy cập Zalo, Facebook, mình đã vô tình đăng ký được. Chị cứ an tâm đi, lớp học này bên em hoàn toàn miễn phí và có chuyên gia đầu ngành đứng ra để giảng dạy cho mình đó ạ. Vì vậy, mình chỉ cần ngồi ở nhà, sử dụng máy tính và có kết nối Internet thôi là có thể học được. Và mình cũng có thể biết được đâu là thương vụ tiềm năng mang lại những khủng trong năm 2023 rồi. Đấy, thì lúc này bạn biết được rằng khách hàng đang có kênh gửi tiết kiệm. Bạn chia sẻ về tình hình lạm phát và cho khách thấy rằng cái việc gửi tiết kiệm là nó an toàn, nhưng mà lợi nhuận đem lại thì cực thấp. Bạn chia sẻ thêm về cách quản trị vốn, không bỏ trứng vào cùng một giỏ, nên có thêm một kênh đầu tư mới để có lợi nhuận cao hơn ngoài kênh gửi tiết kiệm. Bạn gửi lại thông tin lớp học và hướng dẫn khách cách thức để tham gia lớp. Như vậy là chúng ta đã xử lý xong tình huống khách không đăng ký lớp học rồi đó các bạn. Rồi, vậy là mình đã cùng tìm hiểu qua những tuyệt chiêu trong việc xử lý từ chối với tình huống không quan tâm, không tìm hiểu. Cùng Tom điểm lại các bước quan trọng nhé. Bước 1, lắng nghe khách. Bước 2, đồng cảm, trấn an. Bước 3, phân tán sự tập trung. Bước 4, xác định lại nguyên nhân. Bước 5 cũng là bước cuối cùng, đi vào xử lý từ chối. Hy vọng rằng những thông tin Tom chia sẻ trong video này sẽ giúp các bạn có cách nhìn mới mẻ hơn về việc xử lý từ chối. Có một thông điệp nhỏ muốn chia sẻ đến các bạn. Chúng ta không nên từ bỏ khách hàng một cách dễ dàng. Thay vào đó hãy tìm cách thay đổi suy nghĩ của khách hàng. Một nhân viên giỏi luôn coi sự từ chối của khách hàng là cơ hội để phát triển bản thân. Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!